chứ không có sự lưu chuyển thức hay ngã được. Chỉ có sự lưu chuyển ảnh hưởng của mọi hành động tạo tác, chứ không có ngã hay thức bị luân hồi. Con người khi chết thì ngũ uẩn tan rã, rồi do nghiệp lực thúc đẩy các duyên tụ hợp, ngũ uẩn hòa hợp để tạo thành một người khác. Người sau này có phải là người trước không? Xin đáp, không và có. Không, vì người sau có tên họ khác, màu da khác, tiếng nói khác, dòng giống khác. Có, vì người sau do nghiệp lực của người trước mà có. Nếu không có người trước thì không có người sau. Nhưng điều quan trọng cần nhớ rõ, nghiệp lực không hình không tướng, chuyển từ kiếp trước sang kiếp sau theo một sự hấp dẫn tự nhiên, không do một đấng nào điều khiển, không có bản ngã trường tồn. Phật giáo căn cứ vào tâm lý mà giảng thuyết vô ngã, phân tích tâm thành những hiện tượng phức tạp là tâm vương và tâm sở, rồi quy định các luật nhân quả duyên sinh khởi của chúng. Để giải đáp câu hỏi, cái gì là liên lạc giữa hai đời sống? Phật chỉ trả lời, nghiệp, và không giải thích rõ ràng. Trong thuyết thập nhị nhân duyên, có danh từ thức. Chúng ta cần phải lưu ý, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Thức đây không phải thức của ngũ uẩn. Trong thuyết ngũ uẩn, thức là sự hiểu biết phát sinh do căn tiếp xúc với trần. Thí dụ, nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Còn thức ở trong thuyết thập nhị nhân duyên thì phải nói cho đủ là kiết sanh thức, khác hẳn với thức của ngũ uẩn. Kiết sanh thức là cái thức nối liền hai đời sống, móc nối đời trước với đời sau. Theo Thượng Tọa Bộ thì kiết sanh thức rất ngắn, thời gian giữa tử tâm và kiết sanh thức chỉ là một sát na, có thể coi là cùng một thời gian cũng được. Vì Thượng Tọa Bộ cho rằng người chết là đi tái sanh ngay. Trái lại, Hữu Bộ thì chủ trương rằng nếu chưa tìm được một nơi nào thích hợp để tái sanh thì phải đợi một thời gian. Và kiết sanh thức sẽ kéo dài và được gọi là trung ấm thân. Đây là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, thuộc về siêu hình học, làm phát sinh những ý kiến khác nhau, không ai chịu ai và cãi nhau hoài. Các bộ phái Phật giáo trong thời kỳ tiểu thừa đã cố gắng giải thích vấn đề này. Có phái chủ trương ngã không pháp hữu, có phái chủ trương ngã pháp câu không, nhưng tất cả các phái đều đồng ý về vấn đề vô ngã. Về sau có một vài bộ phái Phật giáo dần dần hướng về chủ trương hữu ngã để giải thích luân hồi. Phật giáo tuy chủ trương vô ngã nhưng lại chấp nhận luân hồi, cho nên chủ thể của luân hồi là gì cũng đã trở thành một luận đề tất nhiên phải được thuyết minh. Nếu chiếu theo những kinh điển nguyên thủy thì những câu như có nghiệp báo nhưng không có tác giả, ấm này diệt rồi, ấm khác tương tục, trong ngoặc tạp A Hàm, chính là để giải thích vấn đề này. Đương nhiên, lời giải thích ấy cực sâu xa, cho nên ý nghĩa thật của nó thế nào không dễ gì người thường hiểu được. Con của ông già đánh cá là Chà Đế Tỳ Kheo chủ trương rằng sau khi chết thức vẫn tương tục mà không biến hóa, trong ngoặc Tung A Hàm Chà Đế Kinh. Đứng trên lập trường của Phật mà nói thì nhận xét đó rất sai lầm, cho nên Phật đã đặc biệt giải thích cho Chà Đế hiểu rõ thức cũng là duyên sinh để ông này khỏi ngộ nhận. nhưng trong hàng ngũ đệ tử Phật, kiến giải này cũng ngấm ngầm lưu hành. Thượng tọa bộ và hữu bộ thủy chung vẫn chủ trương vô ngã, nhưng trong đám mạt lưu cũng đã nảy sinh nhiều ý kiến. Có người chủ trương một hình thức hữu ngã đặc biệt, vì cần phải giải quyết vấn đề luân hồi nên dần dần thượng tọa bộ có ý kiến nghiêng về hữu ngã. Còn đại chúng bộ đề cao tư tưởng không, nên dĩ nhiên là phản đối hữu ngã luận. Nhưng trong khi tiến hành theo chiều hướng, cũng lại phát sinh một loại sinh cơ chủ nghĩa tương tự như thuyết hữu ngã. Trong 18 hay 20 bộ phái tiểu thừa, dĩ nhiên phần lớn đều chủ trương vô ngã luận, nhưng cũng có một ít học phái chủ trương gần như một thứ hữu ngã luận. Vô ngã luận là chỗ lập cước căn bản của Phật giáo. Chỉ cần có tư tưởng đã phá khuynh hướng hữu ngã là tự nhiên phù hợp với chân lý của Phật. Song có những người đứng về phương diện hữu ngã mà nạn vấn, nên nhiệm vụ của các bậc A Tỳ Đạt Ma luận sư là phải giải đáp những thắc mắc đó. Khốn nổi, có những chỗ mà sự giải đáp không đạt tới chỗ đồng ý thỏa mãn cùng tột, nên dần dần phát sinh một khuynh hướng gần như hữu ngã trong Phật giáo. Nhóm đệ tử Phật đầu tiên chủ trương hữu ngã là Độc Tử Bộ, sau đó là Kinh Lượng Bộ. Vô ngã luận là đặc sắc của Phật giáo. Sinh mệnh hay tâm lý của người ta là một hợp thể của ngũ uẩn, ngoài ra không có tự ngã cố định. Đó là chủ trương minh bạch và chỗ lập cước căn bản của Đức Phật. Bởi vì ngoài ngũ uẩn, bây giờ nếu lại lập ra ngã thể riêng biệt là đi ngược lại chủ trương của Phật mà chuyển theo ngoại đạo thì điều đó không thể chấp nhận được. Do đó, làm thế nào một mặt vẫn giữ được thuyết ngũ uẩn hòa hợp, mặt khác thuyết minh được những vấn đề nan giải trên đây? Đó là một điểm rất khổ tâm của Độc Tử Bộ. Chính vì thế mà cuối cùng đã nảy sinh ra một thuyết rất nổi tiếng, đó là phi tức phi ly uẩn ngã. Ngoài ngũ uẩn ra không có cái gì đã đành, nhưng ngay trong sự hòa hợp của ngũ uẩn cũng chẳng có cái gì cả. Do đó mà trung tâm sinh hoạt thể của ta trở thành một cái gì bất khả thuyết. Thứ ngã đặc biệt này được phái Độc Tử Bộ gọi bằng danh từ Tutkala. Nó không phải là ngũ uẩn đá đành, mà cũng không phải do sự tổ hợp của ngũ uẩn, nhưng lìa bỏ ngũ uẩn thì tìm không ra nó. Sự liên hệ giữa ngũ uẩn và ngã giống như sự liên quan giữa nước và sóng, hoặc sự liên quan giữa nhiên liệu và lửa. Nhiên liệu không phải là lửa, nhưng lìa nhiên liệu tìm lửa không ra. Sự liên hệ giữa ngũ uẩn và ngã được coi là phi tức phi ly, phi nhất phi dị. Có xa lìa được hai cái thấy, thường, đoạn đó mới thật có thể thuyết minh được cái bản chất của sinh mệnh. Theo ý nghĩa này thì Tutkala của Độc Tử Bộ không phải thật có mà cũng không phải giả có, không phải biệt lập, cũng không phải chỉ là giả danh của sự hòa hợp, mà chỉ cái hiện ở trong thân tâm dựa vào yếu tố cảm giác làm trung tâm của nó. Xong lại tiến lên bậc nữa thì cái đương thể của cái phi tức phi ly uẩn ngã ấy như thế nào? Vấn đề này ngay cả đến Độc Tử Bộ cũng cảm thấy rất khó giải đáp, mà chỉ bảo đó là cái bất khả thuyết. Phái Độc Tử Bộ bị các phái Phật giáo khác đã kích kịch liệt, cho rằng đó là chủ trương của những người ngoại đạo bám vào Phật giáo. Chúng ta phải thành thực nhìn nhận cái ngã Pudgala của Độc Tử Bộ không giống như cái ngã cố định trường tồn của các ngoại đạo. Pudgala tuy là một thể hồn nhiên, tiền hậu nhất quán, nhưng luôn luôn lưu động bất tuyệt. Độc Tử Bộ cho rằng có thừa nhận Pudgala mới có thể xa lìa được hai cực đoan thường và đoạn. Nếu đem đối chiếu với thuyết A-lại-da thức sau này, chúng ta có thể nói Pudgala là tư tưởng tiền phong, là hạt giống làm nảy sinh ra thuyết A-lại-da thức của duy thức học. Một số các bộ phái sau này chịu ảnh hưởng của Độc Tử Bộ để rồi sản sinh ra nhiều lý luận về sinh cơ chủ nghĩa. Như vậy đủ thấy thuyết phi tức phi ly uẩn ngã rất mới mẻ. Kinh Lượng Bộ chia uẩn ra làm hai thứ: căn biên uẩn trong ngoặc chi mạc uẩn, và nhất vị uẩn trong ngoặc căn bản uẩn. Căn biên uẩn thì niệm niệm sinh diệt, nhưng nhất vị uẩn làm chủ thể cho sự tương tục đến đời sau, cho nên được gọi là thắng nghĩa Pudgala. Kinh Lượng Bộ đã chịu nhiều ảnh hưởng của Độc Tử Bộ. Thắng nghĩa Pudgala còn được gọi là tế ý thức. Chủ trương của Kinh Lượng Bộ còn có tính cách hữu ngã hơn cả thuyết của Độc Tử Bộ. Vì Độc Tử Bộ chỉ nói phi tức phi ly uẩn ngã, trong khi đó theo Kinh Lượng Bộ, ngoài ngũ uẩn phổ thông ra còn có căn bản uẩn nữa. Chủ trương này được coi là tâm thể thực hữu luận, rất tiến bộ, rất gần với tư tưởng duy thức sau này. Nói về chủng tử huân tập làm tiền phong cho triết học duy thức đại thừa. Về điểm này, trong lịch sử giáo lý, so với Độc Tử Bộ, Kinh Lượng Bộ đã đóng một vai trò quan trọng hơn. Đến thời kỳ hưng khởi của Đại Thừa, trong khi nhóm Bát Nhã chủ trương ngũ uẩn giai không, trong mặt vô ngã, thì nhóm Duy Thức lại đưa ra thuyết A-lại-da thức, có thể coi như một thứ hữu ngã. A-lại-da thức được coi như là nguyên lý của vũ trụ, chứa đựng các loại chủng tử thiện, ác và vô ký, biểu hiện thành thế giới tùy theo hiệp lực của nó. Vì A-lại-da thức là bản chất của mọi loài hữu tình, nên đứng trên phương diện liên tục gần như vô thủy vô chung mà nhận xét, thì thấy nó tương tự như thuyết tự ngã hay thuần ngã của ngoại đạo. Nhưng cái ngã của ngoại đạo lấy một vị chủ tể trường tồn bất biến làm đặc chất, còn duy thức học chủ trương A-lại-da thức là do nghiệp lực từ vô thủy quy định, trong ngoặc nghiệp quả, như một dòng nước chảy liên tục không ngừng, trong ngoặc bất đoạn. Các loài hữu tình do nghiệp lực của mình mà sinh ra trong ba cõi, do đó có tính chất của A-lại-da thức hoàn toàn bất đồng, trong ngoặc biến tam giới, quyết không thể so sánh với một vị chủ tể thường còn, toàn trí toàn năng như cái ngã của ngoại đạo chủ trương. Để kết luận, chúng ta nên nhớ rằng lý vô ngã là căn bản đặc sắc của Phật giáo. Lìa vô ngã thì không còn gì là Phật giáo nữa. Bà La Môn giáo chủ trương hữu ngã thường còn bất biến và dựa vào đó để phân chia giai cấp. Đức Phật đưa ra lý thuyết vô ngã, không có cái ngã nào là trường tồn bất biến, để đã phá quan niệm sai lầm của Bà La Môn giáo và để san bằng mọi phân cách giai cấp và chủng tộc, làm tăng thêm giá trị nhân cách của người ta hơn. Đó là lý do thực tiễn. phương tiện thực tiễn này của Phật còn có căn cứ trọng đại hơn cả mọi lý luận. Vì theo Phật, những tội ác của con người lấy ngã dục, ngã chấp làm căn bản. Chỗ quy túc của ngã chấp, ngã dục dĩ nhiên là lấy cái ta làm trung tâm. Cho nên hãy nhận định có ta cũng là nhận định ngã chấp, ngã dục. Vì chấp có ta, có cái của ta trong ngoặc ngã sở, nên lòng tham ái phát khởi. Đó là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Nếu phủ định cái ta thì sẽ ngăn ngừa được mọi tội ác. Đó là căn cứ đã khiến Phật chủ trương thuyết vô ngã. Về mặt tiêu cực, diệt trừ ngã chấp, ngã dục là công án chủ yếu của sự tu thiền. Về mặt tích cực, đó cũng là cơ sở chủ yếu của việc tưởng lệ đạo đức và tình thương. Nếu kết hợp cả hai phương diện để quan sát thì vô ngã quan càng dễ hiểu hơn. Như vậy, căn cứ của thuyết vô ngã trong Phật giáo ngoài lý do tâm lý ra còn kiêm cả lý do luân lý nữa. Lý thuyết vô ngã đã dạy chúng ta nhận biết bộ mặt thật của mọi sự vật, đã vạch cho chúng ta con đường chân chánh phải theo, đã chỉ cho chúng ta thái độ đúng đắn phải có. Lý thuyết vô ngã đã mở mắt cho chúng ta thấy sự thật phũ phàng, đã phân tích giùm chúng ta những nguyên nhân của những căn bệnh tâm của con người và chỉ bày những phương thuốc để chữa những thứ bệnh đó. Đức Phật là đấng vô thượng y vương. Ngài đã cho chúng ta cái đơn thuốc vô ngã. Chúng ta cứ việc y theo đơn thuốc mà uống, cứ thực hành lời Phật dạy, chúng ta sẽ giải quyết mọi việc một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và hợp tình hợp lý. Chúng ta sẽ thoát khổ.